thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Radio với Tuyết Lê. Trước khi đi vào chủ đề chính của tối nay là tại sao người Việt cao niên ở Úc bị bệnh mắt nặng hơn người bản xứ do chuyên khoa bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn trình bày, mời quý thính giả điểm qua một tin y tế quan trọng trong tuần. Một tin vui là ung thư cổ tử cung có thể chấm dứt ở Úc trong vòng 4 thập niên tới, sau khi những dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh này đã giảm xuống, chỉ còn 1% ở các phụ nữ trẻ. Các nghiên cứu do tổ chức Papillomavirus đưa ra do các bác sĩ ở Melbourne cầm đầu đã cho thấy một sự sụt giảm mạnh về tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ tuổi dưới 24. Dữ liệu cho thấy nhiễm trùng đã giảm từ 24% xuống còn 1%, trong nhóm tuổi nói trên trong thập niên qua. Các nhà nghiên cứu cho biết sự suy giảm này là do sự ra đời của chương trình tiêm chủng quốc gia cho các trẻ em bắt đầu từ năm 2007. Giáo sư Susan Garland, Giám đốc Trung tâm Phòng chống các bệnh truyền nhiễm phụ nữ tại Bệnh viện Phụ sản Hoàng gia cho biết, bà hy vọng số trường hợp mỗi năm sẽ giảm từ 1.000 ca bệnh xuống còn vài người nhờ tiêm chủng và thử nghiệm sàng lọc DNA mới. Cũng nên nhắc lại, trên toàn cầu cứ mỗi 2 phút thì có một phụ nữ chết vì ung thư cổ tử cung. Phần lớn các trường hợp ung thư cổ tử cung xuất hiện ở các nước đang phát triển. Và giáo sư Garland cho biết hiệu quả của chương trình ở Úc đã chứng tỏ tại các nước ngoài cũng phải có nhu cầu tiêm phòng bệnh này. Quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Radio vì việc Úc đi đầu thế giới trong việc chấm dứt ung thư cổ tử cung. Phần còn lại của chương trình sẽ dành cho bác sĩ chuyên khoa về mắt Châu Võ Thiếu Sơn. Xin chào bác sĩ.
Xin chào Tuyết Lê và thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng.
Thưa bác sĩ, người cao niên gốc Việt ở Úc bị bệnh mắt có nhiều hơn là người bản xứ không? Mà nếu mà có như thế thì là tại sao ?
Câu hỏi này rất là hay và câu trả lời là người cao niên, mình nhấn mạnh là trưởng thành ở Việt Nam qua đây lúc lớn tuổi bị bệnh mắt nặng hơn người bản xứ hoặc là người Việt Nam sanh ở nước Úc này rất là nhiều. Và nó cũng có nhiều lý do khác nhau nhất. Mình cái chuyện là mình làm việc ở Sydney đã được gần 20 năm rồi. Thì mình có 2 văn phòng, một văn phòng ở Bankstown là 95% là người bệnh nhân người Tây. Và ở Capramatta là 70% là bệnh nhân người Á Châu, nhất là người Việt Nam. Thì mình thấy những cái bệnh mắt của người Á Châu và người Tây khác nhau nhiều. Và những người Việt Nam, nhất là những người qua đây lúc lớn tuổi bị bệnh nặng hơn nhiều và mất thị lực hơn nhiều. Nói chung, nói về lý do thì mình có thể chia ra 4 lý do. Thứ nhất là cái môi trường trưởng thành sống ở Việt Nam nó tạo ra những bệnh mắt khác môi trường sống ở đây. Yếu tố thứ hai đó là cái cấu trúc mà nói về cái nhãn cầu của con mắt của người Việt Nam nó riêng và nói người Á Châu nói chung đó khác với người Tây Phương và tạo ra một số bệnh mắt khác và nếu trị chậm thì kết quả không có tốt lắm. Yếu tố thứ ba đó là cái quan niệm về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam cao niên nó khác hơn người Tây. Và yếu tố thứ tư là rất tiếc rằng mà khi mà những cái bệnh mắt mà phải đi phẫu thuật đó thì tỷ lệ trục trặc khi phẫu thuật mắt cho người Việt Nam mình lại cao hơn những người Tây.
Thưa bây giờ trong 4 yếu tố đó thì nói về yếu tố thứ nhất, bác sĩ nói là yếu tố môi trường. Ai có dịp mà đi Việt Nam rồi thì cũng thấy là cái môi trường sống ở đó nó có nhiều bụi bặm, rồi nhiệt độ thì hầu như là nóng quanh năm. Thưa một cái môi trường như thế thì sẽ tạo ra những cái bệnh về mắt ra sao?
Cái quan niệm đó rất là trúng. Mình bàn thứ nhất là về môi trường bụi bặm nhiều và đi nắng nhiều. Người Việt Nam mình không có cái quan niệm rằng là phải mang mắt kiến mát. Thí dụ mình thấy ở đây tất cả người Úc hoặc là trẻ em đều ra nắng mang mắt kiến mát, bởi vì tia nắng, trong tia nắng có tia cực tím, tiếng Anh gọi là ultraviolet light, nó sẽ tạo ra nhiều bệnh. Thứ nhất là bệnh mây thịt, là nhìn thấy những cái màng đỏ mọc ô giác mô. Cái bệnh thứ hai mà tạo ra là bệnh đục thủy tinh thể, tiếng Anh gọi là cataract. Cái bệnh này đó thường những người mà ít đi nắng đó, họ bảo vệ mắt họ thì có thể tới 80 tuổi không mới bị. Còn ngược lại khi mà đi nắng nhiều thì cái bệnh này có thể phát triển vào lúc 50, 60 tuổi. Và cái đục thủy tinh thể của người Việt Nam mình thường phát triển nhanh và dày hơn và khó mổ hơn những người tay mà họ bảo vệ mắt họ khi đi nắng. Yếu tố thứ ba là yếu tố dinh dưỡng. Một số rất nhiều người lớn tuổi bây giờ lúc mà trưởng thành, lúc hồi nhỏ, hồi xưa cái vấn đề vệ sinh nhất là nước rửa mặt dơ, thành ra trong trỏng có vi trùng gọi là trachoma, thành ra nó tạo ra bệnh sưng mí mắt, và khi lớn tuổi thì mí mắt bị bệnh gọi là quặm mí mắt và bị lông cặm rất nhiều. Những cái bệnh mí mắt đó cho những người trưởng thành ở đây hoặc là những người Úc sanh ở đây hình như là không có.
Vâng, đó là về nước uống, về nước rửa mặt, rửa mắt, về không khí bụi bặm. Thưa, còn bác sĩ nói đến yếu tố thứ hai là về cấu trúc mắt của người Việt Nam thì có khác với người Tây Phương không? Và nếu cái sự khác biệt đó nó có tạo ra những cái bệnh mắt khác người bản xứ không ạ?
Dạ, có. Thí dụ mình nói về cái cấu trúc mắt thì người Á Châu mình đó, cái gọi là cái chiều dài của nhãn cầu thường là một là nó rất là ngắn, hai là nó rất là dài, nó không phải nằm vào số trung bình. Mình bàn về vấn đề đầu tiên là mình nói là mắt người Việt Nam mình là người Việt Nam mình là người Âu Châu mắt nhỏ. Cái mắt nhỏ là cái nhận xét đó là bởi vì cái mí mắt mình nhỏ, nhưng mà thực sự một số người cái chiều dài của cái nhãn cầu nó ngắn. Đôi khi cái nhãn cầu nó ngắn thì có một bệnh tạo ra là tiếng Anh gọi là narrow angle, tiếng Việt gọi là góc mắt hẹp. Khi mà góc mắt mình hẹp khi mình lớn tuổi thì cái bệnh cao nhãn áp gọi là loại cườm nước góc hẹp bị rất là nhiều. Và cái tỷ lệ những người ở Việt Nam mà bị mù mắt, ví dụ mình thấy những ca là 40 tuổi, 50 tuổi đã bị mù mắt mà trị không được ở Việt Nam đó là do bệnh cườm nước góc hẹp tạo ra. Bây giờ tuy ở Việt Nam vấn đề tìm bệnh sớm và trị bệnh sớm, cái tỷ lệ đó cũng còn rất cao. Và ở nước Úc này cũng vậy, những người mà vào bệnh viện lúc 12 giờ khuya con mắt bị nhức và đau lên là bị bệnh nhãn áp cấp tính là do góc mắt hẹp. Và cái bệnh này đó là người Á Châu bị rất nhiều, còn người Tây Phương ít, bởi vì thứ nhất là con mắt mình nó nhỏ hơn và nó ngắn hơn. Còn ngược lại, cái bệnh thứ hai mà mình có nói trên chương trình Sức Khỏe Là Vàng vào vài tháng trước là bệnh cận thị. Người Á Châu nhất là con nít bây giờ học rất là nhiều, mình ai cũng muốn con em mình học giỏi, thành ra học nhiều, nhìn vào iPad, computer nhiều, thì khi bị cận thị nặng thì nó tạo ra những cái bệnh như là bệnh cao nhãn áp hoặc là bệnh bong võng mạc. Thành ra người Á Châu mình bị bệnh cận thị nặng cao hơn những người Tây Phương, một phần là yếu tố di truyền nhưng một phần lớn là mình siêng năng học hành. Thành ra rất tiếc là những phụ huynh muốn con mình học giỏi thì rất là nhiều em bé, những trẻ em bị bệnh, bị cận nặng lên tới 5 độ hoặc trở lên.
Thưa, còn yếu tố thứ ba, bác sĩ nói là người Việt Nam mình có cái quan niệm về sức khỏe khác với người Úc sống lâu ở đây. Bác sĩ có thể nói rõ hơn cái quan niệm nó khác như thế nào mà?
Dạ, cái quan niệm này là cái quan niệm mình, thí dụ như ông bà cụ thì lớn tuổi rồi, họ nghĩ vấn đề con mắt mờ là vấn đề tự nhiên, nhưng mà cái đó không, hoàn toàn không có trúng. Dĩ nhiên khi mình lớn tuổi thì con mắt mình bị làng, mình phải cần nhu cầu mang kính nhiều hơn lúc trước, cái đó là do lớn tuổi không phải bệnh. Nhưng mà thí dụ thị lực của mình sụt là cái đó là không là vấn đề tự nhiên. Nhiều người họ nghĩ rằng mình lớn tuổi mình nhìn không rõ giống như lúc mình trẻ là bình thường. Thí dụ mình bị bệnh cườm nước ha, hoặc là bị bệnh chảy máu trong nhãn cầu mà nó làm mắt mờ mà mình nghĩ là tự nhiên, mình không có đi khám. Đa số người Việt Nam mình không có đi khám cho đến khi có mắt mờ lắm rồi, hình như gần như không thấy đường, thì lúc đó mới đi khám. Có một số bệnh khi để đến giai đoạn đó, bác sĩ ở Úc này dù có kinh nghiệm, có kỹ thuật vẫn không trị được. Cái đó là vấn đề mình thấy là cái quan niệm người Việt Nam khác với người Tây. Thành ra mình muốn nhấn mạnh là những quý vị cao niên, khi lớn tuổi con mắt mình nhìn kém hơn lúc trước, cái vấn đề đó không phải là bình thường, có thể là trong con mắt có bệnh. Vấn đề thứ hai mình rất tiếc là cái thông tin về sức khỏe cho người Việt Nam ở đây nó ít. Đa số những người lớn tuổi không nói được tiếng Anh, họ chỉ theo dõi chương trình giống như chương trình Sức Khỏe Là Vàng hoặc là thông tin trên đài SBS để họ tìm hiểu. Nhưng mà người Tây ở đây ngược lại, họ có những chương trình trên TV, họ có những cái information trên mạng rất nhiều, và mỗi tuần đều có một cái tuần về một cái bệnh khác nhau, ví dụ tuần về bệnh mắt, thái quá hoàng điểm, bệnh tuần về bệnh glaucoma, thành ra thông tin về bệnh rất là nhiều, thành ra họ biết, thành ra thường là họ đi khám mắt thường xuyên khi lớn tuổi, và bệnh được tìm ra sớm và dễ trị hơn.
Dạ.
Còn vấn đề thứ ba mà rất là cảm động là người Việt Nam mình còn rất nhiều người phải giúp gia đình Việt Nam, thành ra họ vấn đề tài chính của họ, họ tập trung vào gửi Việt Nam giúp đỡ cho gia đình thay vì họ tự chăm sóc đi sức khỏe của họ, bởi vì thí dụ đi khám với bác sĩ chuyên khoa, đi xét nghiệm đều là có vấn đề tốn kém trong trọng.
Thật là khác nhau phải không bác sĩ?
Dạ. Yeah.
Nếu mà người Tây Phương nghĩ là phải chú ý đến mình đầu tiên, thì người Việt Nam lại nghĩ là cá nhân của mình lại phải đặt sau những thứ khác.
Dạ, cái vấn đề đó là rất là, mình cảm thấy rất là nhiều người, khi người Tây Phương nói chuyện với mình, rồi mình kể chuyện về những người cùng tuổi họ Việt Nam, họ cảm thấy rất là đáng thương, họ phục cái vấn đề đó. Nhưng mà rất tiếc rằng nhiều khi mình để ý sức khỏe mình cuối cùng mà những cái bệnh nặng, phải nói bệnh mắt không, những tất cả những bệnh khác, mà khi nặng rồi thứ nhất là không thể chữa được, mà khi cần chữa thì nó tốn kém, không phải tài chính nhiều mà thời gian rất là nhiều lúc, và nó có nhiều khi làm phiền phức cho con cái mình nhiều hơn là mình nghĩ. Thành ra cái gì cũng vậy, tìm bệnh sớm, trị bệnh sớm thì kết quả tốt hơn.
Dạ vâng, thưa, tại sao khi mà người cao niên đi giải phẫu mắt đó lại bị trục trặc hoặc là bị những cái phản ứng phụ nhiều hơn là những người bản xứ, những người da trắng, thưa bác sĩ?
Dạ, cái này cũng có nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cấu trúc của mắt người người Việt Nam nó nhỏ, ví dụ nhìn vào con mắt thì cái hốc mắt chung quanh mắt nó nhỏ, thành ra khi phẫu thuật thì để những cái dụng cụ vào con mắt để banh con mắt ra hoặc là hút cường ra thì nó nhỏ hơn, nên nó hơi khó khăn hơn. Thí dụ cho một người mà bác sĩ mà làm phẫu thuật cho những con mắt nhỏ là hoặc làm cho những người bị Á Châu nhiều đó, khi họ gặp những ca này nó không trục trặc. Nhưng mà một người bác sĩ mà chỉ chuyên mổ mắt cho những người Tây Phương, con mắt Tây Phương lúc nào cũng bự hơn, mà khi họ gặp vào những ca con mắt nhỏ thì cái tỷ lệ trục trặc đó là nó cao hơn. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là cái bệnh thông thường nhất là bệnh đục thủy tinh thể hoặc là cườm khô. Người Việt Nam mình thường để cho cái cườm khô rất là nặng rồi mới đi phẫu thuật. Và kỹ thuật mổ bây giờ là không phải là mổ lấy cái cườm khô ra, bây giờ kỹ thuật là đưa máy vào hút cái cườm ra. Và khi cái cườm càng cứng thì vấn đề hút nó càng khó và càng lâu. Thành ra lúc trục trặc phẫu thuật cườm, nhất là cườm cứng, nó lại cao hơn. Và vấn đề thứ ba mà vấn đề quan trọng nhất là rất là nhiều người Việt Nam mình qua đây không có tài chính, thành ra không có mua bảo hiểm sức khỏe. Và khi cần phẫu thuật đó thì không có khả năng đi vào bệnh viện tư để phẫu thuật, họ phải đi vào bệnh viện công để phẫu thuật. Cái đó là đa số. Và khi đưa vào bệnh viện công đó thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là mình phải chờ. Khi mình chờ 1 năm, 2 năm để được phẫu thuật thì cái cườm nó càng ngày càng cứng hơn. Và người phẫu thuật trong bệnh viện công không phải là bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm, mà họ là bác sĩ thực tập. Thì mình phải hiểu cái đó, hồi đó mình cũng là bác sĩ thực tập 20 năm về trước. Mà những người bác sĩ thực tập mà gặp những cái ca mà khó khăn khi khó mổ, nhất là những người Tây không nói chuyện với bệnh nhân được, không có hướng dẫn bệnh nhân con mắt phải nhìn thế nào, không có gồng, không có xịt, thì cái đó tạo ra một vấn đề khó khăn rất lớn. Mình dạy bác sĩ phẫu thuật đã được gần 20 năm rồi, mà những ca mà bác sĩ thực tập mà bị trục trặc nhiều nhất là những cái ca cườm cứng, những con mắt Á Châu, và những người nói chung là những người không nói tiếng Anh được. Thành ra tức là biết là khi mình phẫu thuật cườm ở đây là bệnh nhân phải tỉnh, thành ra bác sĩ phải nói chuyện với bệnh nhân phải hiểu, đừng có gồng người, đừng có nhúc nhích, đừng có siết mặt thì phẫu thuật nó mới êm. Còn bác sĩ không nói chuyện với bệnh nhân được, bệnh nhân nằm ở dưới nhúc nhích gồng lên, con mắt khó, cái cườm cứng, thì tỷ lệ trục trặc nó cao hơn rất là nhiều. Cái điều này rất là đáng tiếc, mà cái vấn đề này mình thấy rất là nhiều.
Thì nãy giờ bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn nói thì đúng là người Việt cao niên của mình ở đây nó có nhiều cái, nó nhiều cái thiệt thòi quá so với người Tây Phương. Trước khi kết thúc chương trình thì xin bác sĩ cho những cái lời khuyên đối với người Việt ở đây về việc phòng bệnh mắt và chữa trị bệnh mắt.
Dạ, lời khuyên mình là thứ nhất là khi mình trên 45 tuổi là lúc đó có thể những cái bệnh mắt như là cao nhãn áp, bệnh đục thủy tinh thể, bệnh thái quá hoàng điểm dễ xảy ra hơn. Hay là mình khuyên thí dụ mình nên đi khám với y sĩ nhãn khoa optometrist cứ ít nhất là 1 năm, 2 năm một lần, dù mình cảm thấy con mắt mình rất là bình thường, không có đau, bởi vì có nhiều cái bệnh mắt nó không có tạo ra triệu chứng đau hoặc là con mắt đỏ. người Việt Nam mình có quan niệm, thí dụ tôi bị bệnh mắt, con mắt tôi nó phải đau, nó phải đỏ, thì dĩ nhiên tôi có bệnh tôi mới đi khám. Nhưng mà có nhiều cái bệnh nó không có triệu chứng đó, mà khi mình biết có triệu chứng đó rồi thì nó hơi trễ. Nhất là những người bị bệnh tiểu đường, hoặc là trong gia đình có lý lịch của những bệnh giống như bệnh cao nhãn áp, tiếng Anh gọi là glaucoma, mà bây giờ bệnh đó có thể di truyền được. Lời khuyên thứ hai đó là thí dụ thị lực mình khi lớn tuổi mình thấy không rõ như hồi xưa, cái đó không phải là bình thường. Việc đầu tiên mình đi là phải đi chỉnh kiến. Mình nhiều người Việt Nam mình rất là tiết kiệm, nhiều khi 10 năm mới đi thay đổi kiến một lần. Thành ra họ con mắt họ mờ, họ nghĩ bởi vì tôi không đi thay đổi mắt kiến của tôi nhìn không rõ, nhưng cái đó không trúng. Thí dụ mắt mình mờ, việc đầu tiên nên đi thay đổi kiến mang. Nếu mà mang kiến mới mà vẫn còn mờ là rất có thể trong mắt có bị bệnh. Thành ra lúc đó mình phải bắt y sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ gia đình, họ sẽ gửi đi khám với bác sĩ chuyên khoa mắt để tìm ra bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn rất nhiều đã dành cho thính giả SBS buổi phỏng vấn hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại bác sĩ vào tuần sau với những bệnh về mắt đặc biệt hơn.
Dạ, xin chào Tuyết Lê và quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Hẹn tái ngộ.